Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ nghe một bài kinh được gọi là kinh hạnh phúc. Để coi tôi coi bài kinh này Đức Phật nói và quan niệm như thế nào về hạnh phúc của cuộc đời. Chúng tôi xin được đọc trước cái bài kinh này cho quý đại chúng nghe qua một lần. Tôi có nghe như vậy: vào một thở nọ, Đức Thế Tôn ngụ ở tại Kỳ Viên, tức là vườn kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên đó, của trưởng giả Cấp Cô Độc ở gần thành Xá Vệ. Lúc bấy giờ trời đã về đêm, có một vị trời hào quang chiếu sáng tỏa khắp cái khu Kỳ Viên, đến hầu Đức Phật, lại gần nơi Đức Phật ngự, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng sang một bên. Khi đã đứng yên, vị trời cung kính và bạch Đức Thế Tôn như thế này: chư thiên và nhân loại đều cầu mong được an lành, và ai cũng suy tìm hạnh phúc. Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con về phúc lành cao thượng nhất. Sau đây là Đức Thế Tôn trả lời: không kết giao với người ác, thân cận bậc hiền trí và tôn kính bậc đáng kính là phước lành cao thượng nhất. Thứ hai, cư ngụ nơi thích nghi, đã có tạo công đức trong quá khứ và hướng tâm về chánh đạo là phúc lành cao thượng nhất. Tiếp theo, học nhiều hiểu rộng, lão luyện tinh thông thủ công nghiệp, giới hạnh thuần thục là trang nghiêm, có lời nói thanh nhã là phúc lành cao thượng nhất. Tiếp theo, hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, thương yêu tiếp độ vợ con và hành nghề an lạc là phúc lành cao thượng nhất. Rộng lượng bố thí, tâm tánh giác trực, giúp đỡ họ hàng và tạo nghiệp chân chánh là phước lành cao thượng nhất. Loại trừ và ngăn ngừa nghiệp ác, trân trọng kiên cử các chất say, thận trọng kiên cử các chất say, vững vàng giữ gìn phẩm hạnh là phúc lành cao thượng nhất. Đức hạnh biết tôn kính, khiêm tốn, biết đủ, biết ơn đúng lúc, lắng nghe giáo pháp là phúc lành cao thượng nhất. Nhẫn nhục biết vâng lời, thường gặp bậc sa môn và tùy thời để đàm luận về giáo pháp là phước lành cao thượng nhất. Tự kiểm soát, sống đời thánh thiện, quán tri tứ đế, liễu ngộ niết bàn là phước lành cao thượng nhất. Người mà tâm không dao động khi tiếp xúc với thế gian pháp, không sầu muộn, vô nhiễm và an toàn là phước lành cao thượng nhất. Đối với những ai đã viên mãn hoàn toàn các pháp trên, mọi nơi đều không thể thất bại, đi khắp các nơi đều được hạnh phúc là phước lành cao thượng nhất. Và đó là những cái câu trả lời 11 điều Đức Thế Tôn nói về cái pháp lành cao thượng nhất, hay gọi là cái hạnh phúc cao thượng nhất mà bài kinh nhắc đến. Thì kính thưa đại chúng, thường thì mình đi chùa mình cũng cầu nguyện lung tung lắm. Cầu nguyện cho mình được sức khỏe, cầu nguyện cho mình con cái thành đạt, đỗ đạt, cầu nguyện gia tài, sự nghiệp vân vân. Thì trong cái bài kinh vừa rồi chúng ta nghe, thì Đức Thế Tôn cũng có nhắn gửi đến tất cả những người đệ tử tại gia. Mà xin thưa đại chúng là ở đây nhân duyên Đức Thế Tôn nói bài kinh này là có một vị trời hào quang sáng chói, khi mà xuống bạch hỏi Đức Thế Tôn vào đêm khuya, thì cả cái thành Xá Vệ đó đều sáng rực rỡ. Thì cái vị trời này, xin thưa đại chúng, có thể là một cái biểu tượng cho một cái sự hoang đường nào đó mình không hiểu. Tuy nhiên đó là một cái cớ mà để Đức Thế Tôn gọi thế nào là hạnh phúc. Sở dĩ mà nhân duyên có một vị trên trời xuống hỏi Đức Thế Tôn thế nào là hạnh phúc, để chúng ta nghĩ được rằng trong đời sống của cái cõi ta bà này đây, cũng có lắm lúc chúng ta mơ mình được lên trời, phải không? Chúng ta mơ mình thành tiên, chúng ta mơ mình có thể bay được, chúng ta mơ mình có thể muốn gì được đó như những vị tiên ở trên trời. Ấy thế mà những vị tiên ở trên trời họ còn phải xuống bạch hỏi Đức Thế Tôn thế nào là hạnh phúc. Có nghĩa là trên trời cũng không có sướng lắm đâu. Đó là cái nhân duyên của bài kinh. Và xin thưa đại chúng, Đức Thế Tôn dạy là có những lúc trong cái đời sống của con người chúng ta đây, dẫu là cái con người phàm phu tục tử của mình, hay còn gọi là đời sống của nhân gian, đời sống vợ chồng, đời sống tình yêu nam nữ, đời sống của tất cả những người bình dị trong đời sống này đây, ngay cả khi chúng ta đi làm, chúng ta tạo dựng sự nghiệp, Đức Thế Tôn cũng nhắn gửi trong này rất là rõ ràng, không hề bác bỏ đời sống của thế gian, không hề bác bỏ là đi tu phải là đầu tròn áo vuông. Sao gọi là đầu tròn áo vuông? Dạ, người tu sao gọi là đầu tròn áo vuông? Thứ nhất là cạo đầu, cho nên là không thấy được cái xét nó hình gì, nó nhô lên phải không? Không thấy được là chải chuốt vân vân, thì gọi là đầu tròn áo vuông. Sao gọi là áo vuông? Quý Phật tử nào mà nói đúng cái tại sao gọi là áo vuông để chỉ cho tất cả? À dạ đúng rồi, có nghĩa là nói tới áo vuông là không phải nói cái áo mà Chư Tăng mặc bình thường, mà nói đến cái y. Chư Tăng là ba y một bát thông dông, cái tài sản quý giá nhất đó là ba y và một bát. Cho nên nói về Chư Tăng, nói đầu tròn tức là nói tới cái đầu không có tóc đó, còn nói áo vuông là nói tới cái mảnh y hình vuông. Hình vuông đó là tượng trưng cho cái thửa ruộng, cái phước điền đó. Và người tu tức là người tăng sĩ là phát tâm làm ruộng phước cho trời người gieo hạt giống. Cho nên vị thầy nào mà nói không nhận của cúng dường thì không đúng đâu nghe. Phát tâm làm ruộng phước cho trời người gieo hạt giống. Bây giờ cúng cho Phật á, thì Phật hiện tại không còn. Cúng cho Phật thì phải cúng qua bóng dáng của Chư Tăng, để rồi Chư Tăng đó gìn giữ cái giáo pháp của Đức Thế Tôn và làm hưng thịnh giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên vị Tăng automatic là bắt buộc phải nhận và bắt buộc phải sống đúng với chánh pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên nếu như mà đã nhận rồi thì cái ân đức, cái phẩm hạnh nó phải phù hợp với cái mà điều mình nhận. Còn nếu không thì mang long đội sừng để trả lại cái nợ của đàn na tín thí. Đó là cái điều mà chúng ta khi bước chân vô chùa là đã bị hù dọa rất là nhiều. Tức là làm điệu thì phải biết oai nghi tế hạnh như thế nào, ăn ở ra sao, sinh hoạt ra sao, sống như thế nào cho đúng với lại chánh pháp, chứ còn không là mang long và đội sừng. Cái câu này là rất là đau khổ đối với những chú điệu mới vô, rất là sợ. Hột cơm cũng không bỏ, miếng nước cũng không bỏ, mà tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, đi ra khỏi phòng phải tắt đèn, phải tắt hết mọi thứ vân vân. Tức là tất cả đều sống trong cái nếp sống thiền môn từ khi còn thơ bé. Thì kính thưa các đại chúng, bài kinh hạnh phúc này chúng ta vừa nghe, Đức Thế Tôn không nói về có bao nhiêu tiền là hạnh phúc, không nói về có bao nhiêu tình là hạnh phúc, có bao nhiêu bà vợ là hạnh phúc, có bao nhiêu gia tài sự nghiệp là hạnh phúc. Đức Thế Tôn nói về phẩm hạnh đời sống của con người là hạnh phúc nhất. Thế thì phẩm hạnh và đời sống của con người đó được Đức Thế Tôn cụ thể hóa qua năm cái phạm trù hay là năm cái cung bậc mà tất cả đại chúng ngồi đây có thể ai cũng đã thọ nhận rồi. Đó là ngũ giới. Năm cái phạm trù đó không có bất cứ một vị Phật nào không giữ, không có bất cứ một vị tỳ kheo nào mà không giữ năm phạm trù ấy. Và để có thể thành được thánh hiền thì không ai không giữ năm phạm trù ấy, hay nói khác hơn, được xây dựng trên năm phạm trù căn bản của đời sống thế tục. Và chúng ta nghe, cái hạnh phúc thứ nhất đó là không kết giao với người ác và thân cận bậc hiền trí và tôn kính những người đáng tôn kính. Xin thưa đại chúng, làm sao để chúng ta biết được người nào là người ác, người nào là người hiền và người nào là người đáng tôn kính giữa cuộc đời mà phàm thánh đồng cư như thế này? Có những bậc thánh người ta đi vào đời, người ta thể hiện cái nghịch hạnh, có nghĩa là người ta làm cho mình chói tai gai mắt, người ta không sống thuận với cái nề nếp, cái thuần phong mỹ tục, mà người ta đi ngược lại hết. Nhưng mà những bậc đó là những bậc của cõi trên á. Thì xin thưa đại chúng, rất khó để chúng ta có thể nhìn nhận xung quanh mình ai là người hiền, ai là người ác, ai là bậc phạm hạnh đáng tôn kính. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta coi thường hết tất cả mọi thứ, nhưng nói như vậy để chúng ta thấy được rằng thường bất khinh Bồ Tát là một người thể hiện cái tinh thần rất ư là cụ thể hóa trên cái phương diện làm thế nào để nhìn nhận trong thế gian này. Thường bất khinh Bồ Tát đi đến chỗ nào cũng coi người ta là Phật hết, coi người ta là thánh hiền hết, và mình chỉ có tôn kính mà không có lòng chê bai trách móc. Thì xin thưa đại chúng, thật là khó để chúng ta có thể thực hiện được. Nhưng dù khó mà chúng ta làm còn hơn là chúng ta chê bai người khác mà mình đâu biết được. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, hay là có lúc này người ta phàm phu nhưng trong lúc khác người ta sẽ là Phật thánh. Cái thứ hai, tạo công đức trong quá khứ, hướng tâm về chánh đạo. Lúc nào là quá khứ? Và cái đã qua thì mình gọi là quá khứ, nhưng mà cái đã qua thì làm sao mình có thể thay đổi nó được? Chỉ có thể thay đổi được lúc này mà thôi. Và lúc này chúng ta còn sống, lúc này với thân khẩu ý của mình, lúc này với cơ thể khỏe mạnh của mình, lúc này với tâm ý thức của mình có thể biết, có thể hiểu, thì mình có thể làm được. Còn nếu như bỏ qua cái lúc này mà chúng ta đợi ngày mai, ngày mốt hay ngày kia nữa thì không thể nào có được. Và để cụ thể hóa cái bài này, cái đoạn kinh này, thì Đức Thế Tôn dạy một bài kinh, đó là kinh Nhất Dạ Hiền Giả đó, mà chúng ta đã nghe, đã thường xuyên nghe bài kinh này. Là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Thế thì xin thưa, làm thế nào đó làm, tu thế nào đó tu, giây phút hiện tại vẫn là giây phút tuyệt vời nhất và an lành nhất. Nếu như hiện tại chúng ta sân hận thì biết đó là cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và nếu hiện tại chúng ta an lành thì biết đó là cõi của chư thiên, cõi của Bồ Tát, cõi của tứ thiền, cõi của tứ thánh. Tôn kính những bậc, hướng tâm về thánh đạo, tức là luôn luôn đem tâm lành của mình hướng về cái sự nghiệp giải thoát và giác ngộ. Giải thoát giác ngộ là một cái khái niệm nó mang tính chất mơ hồ. Thế nào gọi là giải thoát và thế nào gọi là giác ngộ? Và giải thoát giác ngộ đó chúng ta chờ đợi hay là chúng ta thực hiện cái giải thoát giác ngộ đó ngay tại đây và bây giờ? Xin thưa đại chúng, có hai cái quan điểm. Thứ nhất là đợi khi chúng ta chết rồi, thần hồn của mình vãng sanh về thế giới an lành của Đức Phật A-di-đà, thì lúc đó mình gọi là giải thoát và giác ngộ. Tuy nhiên, vãng sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà không có nghĩa là thành Phật. Đại chúng nghe kỹ ha, vãng sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà không có nghĩa là chúng ta thành Phật, mà vãng sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà để rồi mình tu tiếp. Để rồi tu tiếp nha, chưa có thành Phật đâu. Rất là khó chứ không phải dễ. Cho nên ở trong cái cõi lục dục thất tình này đây, trong cái cõi ta bà này đây, nếu như chúng ta được an lành, được giải thoát ngay tại đây, có nghĩa là thoát ra khỏi sự bám víu ràng buộc tại đây, đó là một ý nghĩa tích cực trên phương diện tu học, mà không phải chờ đợi cho đến lúc chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Và chúng ta có chờ đợi đi nữa cũng không được. Là tại vì sao? Là tại vì đạo Phật chủ trương là nhân quả, gieo cái nhân nào thì gặt cái quả đó. Không phải dễ mà chúng ta vãng sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà. Và để có thể vãng sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà đó, thì trong kinh A-di-đà có một câu là dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên. Thì không thể sanh về được cái thế giới của Đức Phật A-di-đà, có nghĩa là Nếu người nào mà có chút ít nhân duyên, không phải người ấy có thể vãng sanh về được thế giới của Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa là những người nào mà phải có đầy đủ phước đức nhân duyên. Và lấy cái gì để đo người đó đầy đủ phước đức nhân duyên? Là chúng thấy không? Tức là một cái khái niệm rất ư là mơ hồ. Và để có thể đầy đủ như thế đó thì không có thể nào khác hơn là giây phút hiện tại này chúng ta phải tích tụ công đức. Hàng Bồ Tát cũng phải tích tụ công đức, đến nỗi Ngài Địa Tạng phát nguyện là chừng nào mà trong địa ngục không còn một cái chúng sanh nào hết á, thì con mới phát nguyện thành Phật. Có nghĩa là đem cái thân của mình đi vào trong địa ngục, mà chừng nào đổ hết tất cả chúng sanh rồi mới thành Phật. Còn chúng ta là phát nguyện thành Phật thôi, chứ không cần phải đi độ chúng sanh, không cần phải lao vào khổ nhọc, mà chỉ muốn thành Phật thôi. Và xin thưa, chúng ta cứ muốn gặt quả thôi, mà không có muốn đi cày bừa cuốc xới gì hết á. Rồi thế nữa, mình thấy là Ngài A Nan đó, Ngài phát nguyện là ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Con phát nguyện là đời ác năm trượt này con xin vào trước, nếu như còn một chúng sanh chưa chứng quả thì cõi niết bàn con không dám tự an. Cũng vậy đó. Hay là Ngài Quán Thế Âm cũng vậy, đi khắp thế gian lắng nghe khắp thế gian trong trời đất này, và chỗ nào cần cứu là Ngài biến thân để kêu cứu, để cứu độ. Như thế thì khi nào mà hết tất cả chúng sanh thì Ngài mới thành Phật. Thì xin thưa, những cái nguyện đó quá rộng lớn đối với chúng ta có thể làm được trong đời sống này. Tuy nhiên, mình cứ hãy phát nguyện chỗ nào cần là mình giúp, mà chỗ nào mình có thể giúp được là mình giúp. Và đối với cái đời sống hiện tại của chúng ta đây, thì xin thưa đại chúng, cái gì cần bỏ được thì bỏ, cái gì vui được thì vui, cái gì không vui được thì xin thưa chỉ buồn 5 phút thôi rồi bỏ. Mình cứ buồn 5 phút rồi bỏ. Còn nếu mà được nữa thì buồn 1 phút rồi bỏ. Tại vì cuối cùng chúng ta cũng sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ buồn vui được mất trong cuộc đời này để đi thôi. Thế thì cái mà thực tiễn nhất để có thể tu học được, để có thể hành hoạt và hạnh phúc được, đó là mình chấp nhận sự buồn đau trong đời sống. Khi mình là thân thể của con người, khi mình có lục dục thất tình đầy đủ ở nơi đây, thì cái gì mà quá buồn thì chúng ta cứ hãy vén nó lại, thu nó lại. Nó buồn một ngày thì chúng ta chỉ còn buồn 5 phút, rồi chỉ còn buồn 1 phút, rồi cho đến một lúc nào đó chúng ta nhận diện được cuộc đời này, cái buồn cái vui đó dường như nó luôn luôn tồn tại trong đời sống mà không cần phải gột rửa gì cả. Chúng ta thảnh thơi nhẹ tay đi vào trong cuộc đời này, hướng tâm về thánh đạo lúc nào cũng vậy, giữ tâm bồ đề cho kiên cố. Đại chúng biết là nhờ cái ân đức của Phật, nhờ ân đức của thánh chúng mà đạo Phật của mình tồn tại cho tới ngày hôm nay. Cái ân đức của Phật đó vô cùng to lớn, dẫu cho cái hàng chư tăng đệ tử của Đức Phật có người nọ người kia, có kẻ tốt người xấu, chứ không phải ai cũng là thánh nhân hết. Tuy nhiên cái tâm bồ đề của chúng ta luôn luôn hướng về Đức Thế Tôn, luôn luôn hướng về cái con đường giải thoát và giác ngộ cho mình và cho người. Cho nên đừng bao giờ thấy một con sâu để chúng ta buồn khổ cho đời sống tu học của mình, hay mất niềm tin đối với Phật Pháp. Nơi đâu thì giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng tròn đầy, cũng hạnh phúc, và hướng tới sự giải thoát của tự thân chúng ta và giải thoát tất cả mọi người. Cho nên giữ bồ đề tâm kiên cố, thì dẫu cho đại chúng có trầm luân sinh tử ở trong cõi nào đi chăng nữa, thì nơi ấy cũng có các vị Bồ Tát làm đồng hành với chúng ta trong đời sống. Cái thứ tư là học rộng hiểu nhiều, lão luyện tinh thông thủ công nghiệp, và giới hạnh thuần phục trang nghiêm. Xin thưa đại chúng, Đức Thế Tôn không hề bắt chúng ta trở thành một kẻ ngu, bắt mình trở thành một người không có nghề ngỗng gì trong xã hội, mà bắt chúng ta phải học rộng, phải hiểu nhiều và tinh thông những cái công nghiệp, cái kỹ xảo của đời sống, để chúng ta giữ gìn cái đời sống của người Thế Tôn. Có nghĩa là Đức Thế Tôn không phải chủ trương lên trên cõi tịnh độ, hay là không có chủ trương vãng sanh về cái kia mà bỏ rơi trần thế. Đại chúng nhớ ha, Đức Thế Tôn không hề chủ trương như thế, Dẫu cho chúng ta có một cái ý niệm nào về một cái cõi kia đi chăng nữa, đúng Đức Thế Tôn có nói về cõi bản sanh tịnh độ, tuy nhiên cõi ấy cũng đều xây dựng từ cõi này mà ra cả. Không có vị Phật và Bồ Tát nào từ nơi cái cõi cực lạc mà thành Phật hết á, đều ở cõi nhân gian này. Tiếp theo, phụng dưỡng cha mẹ, yêu thương tiếp độ vợ con, hành nghề an lạc. Chúng ta thấy rõ ràng Đức Thế Tôn xây dựng đời sống bằng đời sống của gia đình, có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có con, có cái, và xây dựng đời sống đó qua cái phương diện là năm giới để gìn giữ phạm hạnh của đời sống gia đình. Đó là phước lành an lành nhất, đó là hạnh phúc nhất. Tiếp theo, giúp đỡ họ hàng tạo nghiệp chân chánh, bố thí rộng lượng. Xin thưa đại chúng, Đức Thế Tôn cũng đâu phải kêu chúng ta phải từ bỏ họ hàng để mà mình có được đời sống an lạc đó. Đời sống an lạc từ nơi cái đời sống mà chúng ta sống xung quanh mình, từ nơi những người thân cận với mình trước đã. Khi mình phát tâm độ chúng sanh, xin thưa độ tặng chúng sanh, là mình phát tâm độ tất cả những người xung quanh mình nhất. Ngay cả Đức Thế Tôn sau khi mà thành đạo, Ngài giác ngộ rồi, Ngài đi liền đi đến gặp năm anh em Kiều Trần Như, tức là những người bạn gần gũi nhất với mình, chứ không ai khác hơn. Và sau đó rồi Ngài đi về thành Ca Tỳ La Vệ để tiếp độ cha, tiếp độ vợ của mình, mà lúc đó là Hoàng hậu Maya. Thì xin thưa đại chúng, nó là như vậy. Kiên cử các chất say, giữ vững phẩm hạnh. Một lần nữa Đức Thế Tôn nhấn mạnh mình, cái phẩm hạnh là vẫn là cái quan trọng nhất trong đời sống. Không ai biết mình hết á, nhưng có một người, đó là chính bản thân ta, biết được ta có phẩm hạnh tới đâu trong đời sống. Chúng ta có thể dối gạt tất cả mọi người xung quanh mình, nhưng mà chính ta không thể dối được ta. Cái phẩm hạnh của ta, ta biết cái phẩm hạnh của ta đến đâu, và cái chứng ngộ trong đời sống chúng ta cỡ nào, thì chỉ có mỗi mình ta là người biết được. Chính vì lẽ đó, giữ gìn phẩm hạnh của mình, kiên cử các chất say, đó là cái phước lành cao thượng nhất. Khiêm tốn, biết đủ, biết ơn, đúng lúc lắng nghe giáo pháp. Xin thưa đại chúng, trong đời ai cũng muốn mình hơn người hết á, ai cũng muốn chúng ta thông minh, chúng ta đỉnh đạt, chúng ta trở thành một người hướng dẫn cho người khác. Tuy nhiên, khiêm tốn, biết đủ, biết lắng nghe, đó là yếu tố để xây dựng tinh thần của một người lãnh đạo, của một người gần gũi quần chúng, với một người đến gần với tất cả đạo hữu Phật tử. Thứ ba, cuối nữa là gặp gỡ các bậc sa môn, tùy thời đàm luận giáo pháp. Thường thường thì chúng ta nói chuyện tào lao nhiều hơn là đàm luận giáo pháp. Và chúng ta coi tin tức hàng ngày, quý Phật tử vô mạng, chúng ta có cell phone. Ngày hôm nay thì cell phone dường như nó thay đổi một cái kỹ nghệ của thời đại. Ít bữa nữa đây, vài chục năm nữa đây, máy tính cũng sẽ lỗi thời, computer, laptop hay là desktop cũng sẽ lỗi thời, mà con người ta sẽ chuyển một sang một cái technique khác. Mà những cái thế hệ, những đứa trẻ nó lớn lên bây giờ, nó chỉ cần có cái cell phone là đủ, một cái smartphone có cái màn hình đủ lớn, và tất cả những cái technology nó đều tích hợp cho những cái phương diện giải trí trên phone. TV cũng có trên phone luôn, và tất cả mọi thứ dường như chỉ cần qua cái phone đó là nó có đủ, có đầy đủ mọi thứ, có đầy đủ những cái kiểu để nó có thể layout trên cái cell phone của chính hắn. Thế thì xin thưa đại chúng, với những cái thời đại mà mình phải đi theo như thế, thì ngày hôm nay đây, chúng ta chỉ cần mở cái điện thoại của mình ra là chúng ta gặp được tất cả những cái bài giảng của tất cả các thầy trên tất cả các phương tiện truyền thông. Chúng ta có thể gặp gỡ được những vị thầy nổi tiếng mà chúng ta mong muốn. Và đồng thời ngày hôm nay đây, có những cái yếu tố nó phát sinh do thời đại phát sinh. Ví dụ như là quy y online, thì đã có rất nhiều người, có rất là nhiều quan điểm khác nhau về những yếu tố giữa truyền thống và hiện đại. Làm thế nào để có thể giữ được yếu tố truyền thống là tâm truyền tâm, hay có thể đối trước được Tam Bảo, đối trước Phật Pháp Tăng, để người giới tử có thể phát được lòng thành của mình mà hướng về ngôi Tam Bảo để có thể được đắc giới. Và ngày hôm nay đây, do vì một sự nổi tiếng nào đó, người Phật tử của chúng ta phát tâm trở thành người đệ tử của một vị thầy nổi tiếng, tuy nhiên không có điều kiện gặp nhau, và người ta phát tâm trở thành đệ tử qua phương cách là thiết lễ một cái đàn tràng quy y nhưng mà online. Có nghĩa là người ở bên kia thì cũng thiết lễ bàn Phật và quỳ trước bàn Phật đó, mở computer lên, và vị thầy này cũng đối diện trước ngôi Tam Bảo và mở cái online lên, mở vi tính lên, và thế là chúng ta nhìn nhau qua màn hình. Rồi đây, và hiện tại bây giờ chúng ta cũng có những cái gọi là chùa online, có nghĩa là ngôi chùa ấy để cho tất cả quý Phật tử nào chỉ cần chủ nhật không cần phải đi chùa, mà chỉ cần ở nhà nấu ăn cũng được, rửa chén cũng được, mở cái computer lên kết nối một cái màn hình thật là bự để chúng ta gọi là đi chùa online. Thì xin thưa, dần dần rồi chúng ta sẽ thấy được nó là một cái bệnh của thời đại, hay nói khác hơn là một cái sự phát sinh của thời đại, hay phát sinh của những tâm thức thời đại, mà giáo pháp của Đức Thế Tôn dần dần rồi đi vào trên con đường như thế đó. Chúng ta không nói được yếu tố đó nó đúng hay nó sai, nó phù hợp hay nó không phù hợp. Hiện tại bây giờ chúng ta đến cái năm 2015, cách Phật hơn 2600 năm. Nhưng mà rồi 2600 năm sau nữa, hoặc 3000 năm nữa, thời đại của chúng ta sẽ ở một cái cung bậc khác. Chúng ta không nói nó đúng, chúng ta không nói nó sai, chúng ta chỉ có thể nói được rằng lúc ấy nó có còn phù hợp với cái xã hội ấy hay không, lúc ấy nó có phù hợp với tâm tánh của con người hay không, và quan trọng hơn là lúc ấy tâm tánh của con người ta đến ở lúc nào, thì tất cả những cái phương tiện đi theo nó chỉ là phù hợp với tâm tánh của người ta mà thôi. Là chúng thấy ha, nó chỉ phù hợp với tâm tánh con người ta mà thôi. Tất cả những gì biến động nó thể hiện tâm tánh của con người, và tất cả những gì nó hưng, nó thịnh, nó suy, nó đều đi đến cái kết quả là con người ta muốn gì, và con người ta cần gì, con người ta cần gì, và mình chỉ cần đáp ứng cái nhu cầu tâm thức của con người ta mà nó sản sinh ra hết tất cả. Vào cái thời của Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn chỉ cần nói thiện lai tỳ kheo là cái người cư sĩ kia trở thành tỳ kheo, mà đầy đủ giới pháp, đầy đủ phạm hạnh, chứng quả A-la-hán. Ngày hôm nay đây, chúng ta nói thiện lai tỳ kheo 1 tỷ lần, không ai chứng quả A-la-hán cả. Thế thì chúng ta biết được rằng vào một thời, vào một lúc, vào một nơi nào đó, 12 năm đầu Đức Thế Tôn thành lập giáo đoàn, không có cho chư tăng thọ trì 250 giới gì cả, chỉ tu có một pháp duy nhất, đó là cái gì? Bài kệ mà chúng ta đã thường nghe đó: không làm các việc ác, chỉ làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Hàng tỳ kheo của Đức Phật trong 12 năm đầu chưa có giới pháp nào cả, chưa chế giới, chỉ có thọ trì mỗi bấy nhiêu đó thôi mà chứng quả A-la-hán. Thế thì chúng ta thấy trên cái phương diện phát triển của thời đại, phát triển của tâm thức con người và phát sinh những yếu tố của xã hội đã dẫn đến tất cả mọi thứ phát sinh. Và chúng ta xin được dẫn thêm một cái nữa, nội cái giới ăn cắp á, tức là ăn trộm á, thì vào thở xa xưa của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn sở dĩ mà chế cái giáo pháp đó là tại vì có một thầy ăn trộm 5 quan tiền. Rồi những người quan mới đến thưa Đức Thế Tôn là bây giờ trộm 5 quan tiền thì phạm tội như thế nào, có phạm tội hay không, và có đáng phẩm hạnh của tỳ kheo hay không. Đức Thế Tôn mới dạy là phạm 5 quan tiền như thế đó là bị tội ăn cắp. Có nghĩa là nếu mà dưới 5 quan tiền thì không bị tội ăn cắp, trên 5 quan tiền thì bị phạm tội ăn cắp. Tuy nhiên sự phát triển của thời đại ngày nay, ăn trộm bất cứ cái thứ gì người ta không cho mà lấy thì gọi là ăn cắp. Cho nên chúng ta thấy cái khác biệt không? Rõ ràng không? Có nghĩa là do sự phát triển của tâm thức con người và do phát triển của thời đại mà cái gì người ta không cho mà mình lén lấy thì gọi là ăn cắp. Thế thì chúng ta dần dần cụ thể hóa, hình thành nên một cái phương thức thế nào là phạm tội. Được chưa? Và xin thưa đại chúng, Đức Thế Tôn có những cái yếu tố mà chúng ta phải nói nó tiến triển vô cùng vượt bậc đối với thời đại. Sát sanh thì ngày xưa Đức Thế Tôn á, chỉ có giết người mới phạm tội, mới phạm tội sát sanh. Nhưng mà rồi sự phát triển sau này của những giáo lý đại thừa, giết mạng của chúng sanh là phạm tội sát sanh. Giết mạng của chúng sanh là phạm tội sát sanh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy được rằng, ví dụ như pháp luật của Mỹ đi, của Hoa Kỳ, chúng ta đi câu con cá thì pháp luật Hoa Kỳ không có trị tội những người nào câu con cá, mà những con cá nào đáng câu thì được câu, những con cá nào không đáng câu thì không được câu. Có rõ ràng vậy không? Thế thì pháp luật Hoa Kỳ chứng tỏ rằng anh giết người thì anh bị tội nặng đó, nhưng mà anh giết chúng sanh, anh giết con cá thì tùy theo con cá. Ở cái vùng này anh chỉ giết được con cá này mà thôi, nó đủ bao nhiêu tuổi, nó đủ bao nhiêu cân thì được quyền lấy, nó hơn bao nhiêu cân hoặc là nó nhỏ hơn bao nhiêu cân thì phải trả lại cho đời sống của nó để bảo tồn cái giống nòi của nó. Tuy nhiên Đức Thế Tôn đi xa hơn một cái nữa, bảo vệ vừa là sinh vật nhỏ nhẹm trong đời sống, vừa là tất cả những con người trong đời sống. Thế thì cho đến một cái lúc nào đó, có thiên hạ phát triển như đến một cái lúc nào, đến một khi nào đó mà cái pháp luật của thế gian pháp, cái pháp luật của đời sống của con người xác định được rằng anh giết tất cả mọi người, anh giết tất cả mọi chúng sanh, ví dụ những cái loài động vật hiếm quý, nếu anh giết thì anh bị bỏ tù, nếu anh giết những con cá ở sông anh bị bỏ tù, thì lúc đó rồi chúng ta sẽ thấy được rằng dần dần sẽ nâng con người ta lên ở một cái tầm vóc mới của cái sự kiềm chế về những hành động. Cho nên chúng ta thấy đó, luôn luôn nó phát triển, luôn luôn hướng thượng, và luôn luôn nó phát triển theo cái tâm thức của con người trong cái tiến trình mà con người ta sống và phát sinh. Thế thì giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng phát sinh theo tất cả những tiến trình sinh diệt như thế mà không dừng lại, cho nên mới nói là tùy duyên bất biến. Tùy duyên có nghĩa là bất cứ một cái hoàn cảnh nào xảy ra, bất cứ một cái chỗ nào, một cái địa phương nào, thì giáo lý của Đức Thế Tôn thâm nhập vào đó và tùy thuận cái vùng, cái trú xứ đó, tùy thuận cái tâm lý đó, cái để hành hoạt theo cho đúng. Tiếp theo là tự kiểm soát, tự kiểm soát, sống một đời sống thánh thiện, quán tri tứ thánh đế, liễu ngộ niết bàn. Tứ thánh đế là gồm có gì? Khổ, tập, diệt, đạo. Đó là bốn cái chân lý đầu tiên nơi đời sống. Thế nào là khổ? Nhận biết được cuộc đời này không có cái gì mà nó theo ý như mình hết, cho nên khổ. Có đúng vậy không? Sở dĩ khổ là tại vì nó không theo ý mình thôi, chứ không gì khác hơn hết. Nếu như cái gì nó cũng xảy ra theo ý của mình hết thì con người ta đâu có khổ đâu. Cho nên túm lại là cái gì mà theo như ý mình thì cái đó không khổ, mà cái gì bất như ý mình thì khổ. Mà đời sống của cõi ta bà này là cái cõi nhẫn mà. Mà sở dĩ nhẫn có nghĩa là tại vì nó làm trái ngược cái ý của mình, nó làm trước quốc cái trên là mình muốn đằng mà nó đi theo nẻo, cho nên là nó khổ. Quán tri tứ thánh đế, khổ tập tìm hiểu nguyên nhân của cái khổ đó, diệt tìm cách để thoát ra khỏi cái khổ đó, đạo tức là đạt đến cái nơi mà không còn khổ nữa. Cuối cùng đó là khi tiếp xúc với các pháp của thế gian không sầu muộn. Chúng ta không thể sống được trong cuộc đời này mà lìa hết tất cả những cái cõi ở cuộc đời này. Chúng ta không thể bỏ được hết tất cả mọi người này mà chúng ta sống được. Túm lại là chúng ta không thể sống mà thiếu vắng mọi người. Chúng ta không thể sống mà thiếu vắng tất cả những cái phương tiện sử dụng trong đời sống. Anh không thể sống nếu như thiếu không khí. Anh không thể sống thiếu cơm, thiếu gạo. Anh không thể sống thiếu người hàng xóm. Anh không thể sống thiếu người engineering để mà build cái nhà cửa. để mà building cái xe của mình, để mà sản xuất ra cái kem đánh răng, cái bàn chải, cái đôi dép. Chúng ta không thể sống thiếu tất cả mọi người ấy. Thế thì anh sống trong một cái cuộc đời mà phải có tất cả những người xung quanh anh mới có thể sống được. Thì cái cách tốt nhất á là anh phải tri ân họ, phải sống chung với họ, không có cái nào khác hơn. Và giáo lý của Đức Thế Tôn dạy để chúng ta sống với mọi người, sống với cuộc đời này, nhưng mình có hạnh phúc trong cuộc đời này. Thì xin thưa đại chúng, bấy nhiêu đó thôi, để chúng ta thấy được là trong cuộc đời này đây, Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải sống, và phải sống hạnh phúc, không đợi chờ một cái ngày nào khác hơn, không đợi chờ chúng ta vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà rồi á, đôi lúc chúng ta đưa giảng các nơi, chúng ta hỏi là quý vị có muốn thành Phật không? Và bây giờ chúng ta hỏi đại chúng coi, đại chúng có muốn thành Phật không? Đại chúng đi tu là cốt để thành Phật, phải không? Thế là mình muốn thành Phật, đúng không? Và chúng ta hãy thử hỏi coi thành Phật để làm gì? Chẳng qua là chúng ta giải thoát sanh tử, có nghĩa là mình thành Phật để mình sung sướng cuộc đời thôi sao? Và chẳng có ông Phật nào, chẳng có Đức Thế Tôn nào muốn tôi thành Phật để giải thoát sinh tử hết. Không có Đức Thế Tôn nào thành Phật rồi không biết mình làm gì, phải không? Ngược lại, chúng ta ngồi đây muốn mình thành Phật nhưng không biết thành Phật rồi mình sẽ làm gì. Có nghĩa là mình thành Phật rồi để không phải sáng ngủ dậy đi cày, không phải gặp cái người hàng xóm đáng ghét, không phải hầu hạ ông chồng, không phải lo cho vợ, không phải lo cho con. Chúng ta thành Phật rồi để làm gì đây? Dạ xin thưa, hầu hết tất cả chư Phật mười phương thành Phật rồi là để độ chúng sanh. Thành Phật rồi để độ chúng sanh, nhưng mà không có ông Phật nào, cũng không có ông Bồ Tát nào, không có độ chúng sanh mà thành Phật thành Bồ Tát. Chúng ta nhớ cho điều này, không có Phật, không có Bồ Tát nào thành Phật trước khi thành Phật mà không phát nguyện độ chúng sanh. Có nghĩa là làm cho chúng sanh an vui. Độ là đưa đường dẫn lối đó. Và chúng ta cũng vậy, xin thưa đại chúng, chúng ta sẽ không bao giờ thành Phật, thành Bồ Tát khi chúng ta không phát tâm giúp đỡ độ mọi người. Đừng có cầu vãng sanh chi cả, đừng có cầu về thành Phật gì cả, nếu mà chúng ta, lòng của chúng ta chỉ phát tâm độ của chính mình. Chúng ta chỉ có phát tâm tu cho chính mình, giải thoát chính mình, và chúng ta chỉ có làm cho mình bớt khổ thôi, còn mặc kệ tụi nó, là chúng ta không bao giờ thành Phật hết. Cho nên tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là ba cái yếu tố không thể tách rời trên con đường tu đến Phật. Dẫu cho anh có tu tiểu thừa, anh có tu đại thừa, anh có tu gì đi chăng nữa, dẫu cho anh có tu thiền tâm, mật tâm, tịnh tâm đi chăng nữa, tất cả mọi thứ đều đặt thiết lập trên ba cái phương diện. Tự giác, bản thân anh phải là người phát tâm đi trên con đường này là yếu tố tự giác. Thứ hai, anh phải giúp đỡ cho mọi người đi trên con đường này. Cuối cùng, anh và tôi, chúng ta nhìn thấy nhau trong cái tự thân trọn vẹn, đó là cái yếu tố sâu cùng. Và thưa thưa đại chúng, chỉ có vậy thôi mà thành Phật thành Bồ Tát, chứ không phải chúng ta nguyện thành Phật thành Bồ Tát mà bây giờ chẳng cần làm gì cả. Dạ không có. Giáo lý của đạo Phật không có đặt cái niềm tin một cách mù quáng như thế. Trên con đường này anh phải ăn, anh phải uống để anh có thể sống được. Thế thì anh phải thực hiện, anh phải đi, anh mới có thể tới đích được. Nếu anh không đi thì anh ít nhất cũng phải lên xe người khác chở anh đi, nhưng mà xin thưa cũng phải đi mới tới. Và chúng nhớ ha, cho nên trên con đường này đây chúng ta sẽ còn khổ dài dài, chứ không phải chỉ có hôm nay khổ mà thôi. Cho nên khổ là một cái gì đó rất là normal, rất là bình thường. Chừng nào mà không có khổ thì lúc đó mới là bất thường. Cho nên khi có khổ là chúng ta biết được rằng đời sống này cần có sự hiện diện của ta để làm cho đời sống này bớt khổ. Và chúng ta sẵn sàng. Ngay cả các vị Bồ Tát còn dấn thân vào trong địa ngục mà. Và chúng ta trên con đường trầm luân sinh tử này đã bao nhiêu kiếp rồi, chúng ta đã vào ra trong địa ngục, Cho nên có vào được chăng nữa cũng hãy nhớ là giữ bồ đề tâm lúc nào cũng tăng trưởng. Và ở nơi cõi ấy không phải là không có thiện hữu tri thức đâu. Bồ Tát Địa Tạng phát tâm vào trong địa ngục thì có ngài trong đó đó, chứ không phải không. Cho nên nếu mà chúng ta có phát tâm vào trong địa ngục thì cũng giữ bồ đề tâm tăng trưởng. Và nếu như trong cõi này chúng ta sống gặp một người ba trời ba đất, người ấy chính là hiện thân của địa ngục. Ngạ quỷ, súc sanh trong cõi địa ngục, hay có một người nào đó đang ở trước mặt mình, nhưng người đó là ở cõi rắn chui lên, đúng không? Người ta là ở những cõi dạ xoa, người ta là ở những cõi thiên Atula, người ta xuống, vân vân, những cõi đó. Cho nên tâm tánh nóng giận, và mình gặp người ta ở cõi này cho nên mình thấy người ta đáng ghét. Nhưng xin thưa, trên cái con đường chúng ta đi đây, những người mà đáng ghét nó nhiều lắm, mà chúng ta cứ bỏ hết họ ra thì không biết lấy ai để mà chúng ta độ. Cho nên thôi kệ nó, người nào chúng ta độ được thì cứ độ, nhất là mình độ mình, độ cho tâm tánh của mình được hiền lương, độ cho tâm tánh của mình được dễ thương, và độ cho tâm tánh của mình thấy người nào cũng là Phật và Bồ Tát trong tương lai hết. Thì xin kính nguyện tất cả đại chúng chân cứng đá mềm, để chúng ta thiện thệ trên con đường tu đến Phật. Mà dẫu có không tu đến Phật đi chăng nữa, thành Bồ Tát trong cõi này cũng đã tốt lắm rồi. Và kính cảm ơn tất cả đại chúng thật nhiều. Mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả